Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến là nơi có mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Vì vậy, nguồn tài nguyên nước từ lâu được người dân nơi đây xem là vô tận. Tuy nhiên, từ mùa khô các giai đoạn năm 2015-2016, năm 2019-2020 và đặc biệt là mùa khô năm nay đã và đang diễn ra hạn hán, xâm nhập mặn vô cùng khốc liệt, khiến cho tình hình sản xuất, sinh hoạt của người dân ở các địa phương nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ hiện tại mà còn tương lai. Hội thảo với mục tiêu tìm giải pháp đề xuất cơ chế chính sách quản lý, sử dụng nguồn nước hợp lý, hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời giúp các địa phương, người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ về tình hình hạn mặn, thiếu nước trong sản xuất, sinh hoạt và có những hành động thiết thực từ việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. Chia sẻ về tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, thách thức và giải pháp, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, nguồn nước mặt ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào thượng nguồn sông Mekong, chiếm 94% tổng lượng nước. Vì vậy, các hoạt động khai thác phía thượng nguồn lưu vực sông Mekong đã và đang là nguy cơ trực tiếp làm suy giảm nguồn nước chảy vào Việt Nam. Theo phân tích của ông Hiếu, nguồn nước mặt phân bố không đều theo không gian và thời gian. Vào mùa lũ tháng 6 đến tháng 11, chiếm đến 90% tổng lượng nước hàng năm. Còn mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, chiếm khoảng 10% lượng nước. Ngoài ra, giai đoạn 2010-2023, do tác động của biến đổi khí hậu nên tổng lượng mưa ở đồng bằng sông Cửu Long suy giảm từ 5 đến 10%. Ngoài ra, việc khai thác ở thượng nguồn dẫn đến mặn xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long trong những năm vừa qua có xu hướng sớm hơn và mạnh hơn. Theo ông Hiếu, hạn mặn năm 2023-2024 ghi nhận trên sông Tiền mức thấp hơn 2020 nhưng cao hơn năm 2016 và xâm nhập sâu vào khoảng 55 đến 65 km. Còn kênh sông Hậu ghi nhận cao hơn trung bình nhiều năm nhưng thấp hơn so với năm 2016 và 2020. Theo phân tích từ ông Hiếu, cùng với vấn đề suy giảm dòng chảy, xâm nhập mặn và nguy cơ ô nhiễm xuyên biên giới, nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long còn chịu áp lực bởi các hoạt động phát triển kinh tế nội tại từ các đô thị, nuôi trồng chế biến thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, những tác động từ sạt lở bờ sông, nước ngầm bị hạ thấp hay áp lực về gia tăng dân số đang ảnh hưởng đến nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Về giải pháp cho vùng, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho rằng cần chủ động trong triển khai các kế hoạch sản xuất, thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, trong đó ưu tiên cao nhất đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Thực hiện chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng nhằm hạn chế thiệt hại do hạn mặn gây ra, triển khai các phương án ngăn mặn, giữ ngọt, tiết kiệm nước tưới, đồng thời nghiên cứu triển khai các giải pháp tích trữ nước ngọt quy mô phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long. Và cần đầu tư hiện đại hóa các công trình hạ tầng mang tính tổng thể, đồng bộ, liên vùng để giảm thiểu xâm nhập mặn vào vùng.
Tăng cường vai trò của Ủy ban sông Mekong Việt Nam trong cái việc mà theo dõi các nguồn nước phía thượng nguồn cũng như hợp tác với các quốc gia phía thượng nguồn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong cái việc mà khai thác sử dụng cũng như sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, quản lý và khai thác sử dụng nước cũng như các hoạt động xả thải vào nguồn nước để đảm bảo việc cấp nước cho vùng đồng bằng.
Các chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ những vấn đề liên quan đến giải pháp dài hạn, lộ trình và bước đi phù hợp trong việc ứng phó với hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, tại hội thảo, chuyên gia đến từ Israel đã dẫn chứng thực tế và chia sẻ câu chuyện quản lý cung cấp nguồn nước tại Israel.